tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2021, thứ hai tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 1 đến câu 11. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giêsu đến làng Bethania, nơi anh Nazaro ở. Anh này đã được người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thiết đãi Đức Giêsu. Cô Marta lo hầu bàn, còn anh Nazaro là một trong những kẻ cùng dự tiệc với người. Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá, sức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm. Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Judas Iscariot, kẻ sẽ nộp người, liền nói: "Sao lại không bán dầu thơm đó, lấy 300 quan tiền mà cho người nghèo?" Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp. Y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Đức Giêsu nói: "Hãy để cô ấy yên, cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng thầy. Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có, còn thầy, anh em không có mãi đâu." Một đám đông người Do Thái biết Đức Giêsu đang ở đó, họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giêsu, nhưng còn để nhìn thấy anh Nazaro, kẻ đã được người cho sống lại từ cõi chết. Các thượng tế mới quyết định giết cả anh Nazaro nữa, vì tại anh mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giêsu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước vào tuần thánh là tuần lễ cao điểm của năm phụng vụ, cử hành mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Trong 3 ngày đầu tuần thánh, các bài đọc một đều trích từ sách ngôn sứ Isaiah, viết về người tôi trung của Thiên Chúa, chịu đau khổ một cách nhẫn nhục để chuộc tội cho loài người. Còn các bài tin mừng thì thuật lại những việc xảy ra trong những ngày cuối cùng trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó. Như ta biết, ở cuối chương 11, Thượng Hội đồng Do Thái đã quyết định bắt Chúa Giêsu, nên người phải lánh mặt đi, không còn đi lại công khai nữa, mà lui về nơi hoang địa, thành Ephraim gần Bethlehem và ở với các môn đệ. Nhưng sau đó, gần đến lễ vượt qua, đây là lễ vượt qua cuối cùng trong 3 năm thực hiện sứ vụ dương thế, Đức Giêsu lại quyết định lên Jerusalem và trước tiên người đến Bethania để thăm 3 chị em Marta lần cuối trước khi bước vào cuộc khổ nạn. Sự kiện Đức Giêsu đến thăm gia đình Marta là một bằng chứng cho thấy tình cảm của Đức Giêsu dành cho gia đình Marta. Đang khi dùng bữa thì Maria đem bình dầu thơm cam tùng hảo hạng, nguyên chất và quý giá, tiến đến quỳ bên chân Chúa, đổ cả bình dầu thơm lên chân người. Việc xức dầu cho khách là phong tục phổ thông của người Do Thái và thông thường là xức dầu trên đầu của vị khách ấy. Thế nhưng, cô Maria trong bối cảnh của đoạn tin mừng này, cô đã dùng dầu thơm quý giá xức nơi bàn chân của Đức Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau, một hành động biểu lộ sự yêu mến vô vàn. Trước đây, cô đã làm hài lòng thầy khi bỏ hết mọi sự bên ngoài mà ngồi bên chân thầy và lắng nghe lời thầy. Giờ đây, cô từ bỏ kể cả chính mình, khiêm nhường và cung kính xức dầu thơm lên chân vị thượng khách mà cô yêu mến. Có thể nghĩ rằng Maria làm công việc này vì lòng kính trọng, yêu mến một vị khách quý, đúng hơn với thầy của mình, hay để tỏ lòng biết ơn. Nhưng đối với Chúa, việc Maria sức dầu là cử chỉ có ý nghĩa cao quý hơn nhiều. Cử chỉ có tính tiên tri về cái chết của thầy, như trước đây Thượng tế Caipha đã vô tình nói tiên tri về cái chết ấy. Cô không ngờ việc sức dầu tối nay của mình là cử chỉ tượng trưng cho việc liệm xác thầy Giê-xu sau này của ông Nicodemo với 100 cân mộc dược trộn với trầm hương. Tuy nhiên, trái ngược với hành động của Maria, Judas Iscariot, người môn đệ cùng ở với Chúa nhưng lại khác lý tưởng với thầy, ông tỏ ra tiếc xót bình dầu và trách cứ Maria đã phung phí. Tuy nhiên, Judas có vẻ không hiểu được thế nào là tình yêu. Tác giả Tin Mừng cho biết, ông chỉ lấy danh nghĩa lo cho người nghèo, chứ thực lòng là một tên ăn cắp. Ông giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung. Như thế, bên ngoài xem ra Judas có vẻ đạo đức, thương người, nhưng đó chỉ là hành vi che giấu sự tham lam bên trong. Đối với Judas lúc này, tiền của còn quý hơn tình nghĩa đối với Đức Giê-xu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khởi đầu tuần thánh, giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng hành động của cô Maria để noi theo. Noi theo đây không phải là chúng ta phải bỏ ra những thứ đắt tiền như Maria để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa, mà là noi theo sự khiêm nhường, sám hối, canh tân và yêu mến mà cô dành cho Đức Giê-xu. Chúng ta có thể tỏ lòng yêu mến Chúa qua việc từ bỏ con đường tội lỗi, trở về với Chúa và hoán cải cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thinh lặng thật sự trong tâm hồn để lắng nghe tiếng nói yêu thương của Chúa và để đồng cảm với nỗi xao xuyến, lo lắng, cô đơn của Chúa trong lúc này, trước khi người ra đi chịu khổ nạn. Xin cho chúng con biết quay về cùng Chúa với lòng thống hối, ăn năn. Amen.
Con đường cha đi bao nhiêu khó nguy, chân chim ngập tràn. Con đường cha theo bao nhiêu đớn đau, nào ai có thấu. Thập giá đôi cao treo người yêu dấu, mang thương tính sâu. Chúa đâu tội tình, nhưng vì thương mến khiến tròn thân mình. Tình người bờ bên chưa cất bước đi, gian đi nhục hình. Đường chân thập giá chưa hơi giúp con theo chân cha lành. Theo đường cha thân con lê bước chân qua muôn đường trần, theo đường cha yêu con thôi lắng lo mặc bao giông tố. Vì tình ngày qua con đường thầm xa, con luôn thiên tha. Chúa ơi con nguyện thân này dân hiến, sống đời nhân hiền. Tình người bờ bên chưa cất bước đi, can về nhục hình. Đường chân thầm giá chưa hơi giúp con theo chân cha lành.